Chương 22. Những sự kiện lớn lao của ngày hôm trước cùng những ấn tượng ban đêm khiến Stat và Nen mệt mỏi đến nỗi khi đã thiếp đi, cả hai ngủ một giấc say như chết. Mãi đến gần trưa hôm sau, cô bé mới tỉnh giấc, bước ra khỏi lều. Stat bật dậy sớm hơn một chút trên tấm đệm trải gần đống lửa. Và trong khi chờ đợi cô bạn nhỏ, em bảo Kali chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa ăn vì quá muộn nên đồng thời cũng là bữa trưa. Ánh sáng chói lọi ban ngày xua tan những nỗi hãi hùng của đêm. Cả hai tỉnh dậy, không những chỉ được nghỉ ngơi mà còn được củng cố tinh thần. Nen trông khá hơn và cảm thấy người khỏe hơn. Và vì cả hai đều muốn đi càng xa chỗ bọn Su đang bị bắn chết càng tốt, nên ngay sau khi ăn, cả bọn lại lên ngựa, tiến về phía trước. Vào giờ này, tất cả những người bộ hành trên đất Phi Châu đều dừng lại nghỉ trưa. Thậm chí, cả những đoàn chỉ gồm toàn người da đen cũng phải nấp vào dưới bóng các cây to. Vì đó là những giờ trắng, tức là giờ nóng bức và im ắng như người ta thường gọi. Trong những giờ đó, mặt trời thiêu đốt không thương tiếc và từ trời cao chòng chọc dầm xuống, dường như soi mói tìm người để giết vậy. Mọi loài thú đều lần vào những bụi cây lớn nhất. Tiếng chim hót ngừng hẳn, tiếng côn trùng nỉ non cũng vắng bặt. Toàn thể thiên nhiên chìm trong im lặng, nín hơi lại, dường như muốn ẩn náu thật kín trước cặp mắt của lão trời già dữ tợn. Còn bọn trẻ thì vẫn đi theo khe núi. Trong đó, một vách đá ngả bóng mát che kín, nên chúng có thể đi như thế lên phía trước mà không bị cháy nắng. Stat không muốn rời khe núi, còn vì lẽ ở trên cao chúng có thể bị toán quân của X-Miner nhìn thấy ngay từ xa. Hơn nữa, trong khe núi dễ tìm thấy nước uống tại các hõm đá lớn. Còn ở những nơi lộ thiên, nước bị ngấm vào đất hoặc bị ánh sáng mặt trời biến thành hơi. Con đường liên tục dẫn lên cao, mặc dù không nhiều lắm. Trên vách đá, ở nhiều chỗ có thể trông thấy những vệt lưu huỳnh màu vàng. Nước trong các khe đá cũng nhiễm màu lưu huỳnh, khiến hai đứa trẻ nhớ lại ôm đùa man với các tín đồ của Mahdi, dùng mỡ trộn với lưu huỳnh để bôi lên đầu. Ngược lại, tại một số chỗ khác lại thoảng mùi mèo xạ. Còn những nơi dây leo nhiều tầng rủ xuống từ các dạn đá cao lại ngào ngạt mùi hương vani thơm ngát. Các vị khách bộ hành tí hon rất sẵn lòng dừng chân trong bóng mát của những bức rèm che điểm hoa đỏ thắm và hồng lam ấy, cùng với các loại lá cây chúng cung cấp thức ăn cho ngựa. Không thấy bóng dáng một loài vật nào, chỉ thỉnh thoảng trên các đỉnh đá mới có những con khỉ ngồi chồm hổm trên nền trời, trông chúng giống như những vị thần linh ngoại đạo huyền thoại mà ở Ấn Độ người ta thường trang trí diềm của các thánh đường. Những con đực đầu bù xù những lông, nhe răng ra với xà bà, hoặc chúng môi lại thành hình tròn vo biểu lộ sự kinh ngạc và tức giận, đồng thời nhảy nhót không yên, vừa hấp háy mắt vừa gãi sườn. Còn Shaba đã quá quen với hình bóng thường xuyên của chúng, hoàn toàn chẳng thèm để ý gì tới những điều đe dọa ấy. Bọn trẻ đi hăng hái, niềm vui giành lại được tự do trút bỏ khỏi lồng ngực Stat cơn ác mộng thường vẫn khiến em ngạt thở đêm đêm. Giờ đây, em chỉ nghĩ xem phải làm gì nữa, phải làm gì để đưa Nen và bản thân ra khỏi địa phận. Trong đó chúng bị đe dọa phải quay trở lại sống kiếp nô lệ trong tay bọn phiến loạn. Làm sao để có thể xoay sở trong chuyến đi dài ngày vượt qua vùng rừng thẳm, khỏi bị chết đói, chết khát. Và sau nữa, đi đâu bây giờ? Nhờ ông Hatim, em biết rằng từ Fasoda đến biên giới Abyssinia, tính theo đường thẳng thì không quá 5 ngày đường. Và em tính rằng khoảng cách đó dài độ 100 dặm Anh. Kể từ ngày khởi hành khỏi Fasoda đến giờ đã gần 2 tuần lễ trôi qua, nên hẳn là các em đã không đi theo đường thẳng, mà vì đi tìm X-Miner chúng lại phải vòng nhiều về phía nam. Em nhớ lại rằng, ngày đi đường thứ 6, các em vượt qua một con sông, không phải sông Nin. Rồi sau đó, trước khi miền đất bắt đầu đi lên cao dần, chúng đi ngang qua một vùng lầy lội rộng lớn nào đó. Trong trường học ở Port Sider, người ta dạy địa lý châu Phi rất kỹ. Và trong trí nhớ của Stad còn đọng lại cái địa danh Ballora, tên của vùng ngập nước thuộc một con sông ít người biết tên là Sobat, đổ vào sông Nin. Tuy em không hoàn toàn chắc chắn là đã đi ngang qua chính vùng ngập nước nọ, nhưng em cho rằng có lẽ là như thế. Em nghĩ rằng muốn bắt nô lệ thì Ismainer không thể tìm ở phía đông Fasoda, vì vùng đó đã hoàn toàn bị cạn người bởi quân phiến loạn và dịch đậu mùa. Hắn phải tiến về phía nam, trong vùng cho tới nay chưa có cuộc cản người nào hết. Từ đó, Stad rút ra kết luận là đoàn em đi theo vết của Ismainer. Và thoạt đầu, ý nghĩ ấy khiến cho em bàng hoàng, hoảng sợ. Em bắt đầu cân nhắc xem có nên bỏ khe núi hay không, bởi khe núi mỗi lúc một vòng về phía nam để tiến thẳng về phía đông. Song sau một lúc suy nghĩ, em bỏ ý định đó. Phải, theo em, việc đi theo dấu vết bè lũ Ismainer nhưng cách chúng chừng 2-3 ngày đường là an toàn nhất. Bởi lẽ Ismainer không khi nào lại mang món hàng người đó quay trở lại theo con đường quanh co đã đi mà không hướng thẳng tới sông Nin. Stad cũng hiểu rằng chỉ có thể tới được Abyssinia từ phía nam. Về phía ấy, đất nước này tiếp giáp với rừng hoang, chứ không phải từ biên giới phía đông, nơi đang bị quân phiến loạn canh phòng nghiêm ngặt. Suy nghĩ như vậy, em quyết định sẽ đi thật xa về phía nam. Rất có thể về phía ấy sẽ chạm trán với người da đen, những người từ bờ sông Nin chạy trốn đến, hoặc là những người bản xứ. Nhưng giữa hai cái dở thì Stad thà chọn phải đương đầu với người da đen hơn là với các tín đồ của Mahdi. Thêm vào đó, em cũng tính đến chuyện nếu gặp những người chạy trốn hoặc cư dân bản xứ thì Kali và Mea sẽ có thể là những người trợ thủ đắc lực. Chỉ cần nhìn thoáng qua cô thiếu nữ da đen cũng có thể đoán được cô thuộc về bộ tộc Dinka hoặc Sinlup, vì cô có cặp chân rất dài và rất mảnh mai, đôi chân đặc thù cho các bộ lạc này. Những bộ lạc sinh sống dọc hai bờ sông Nin và lặn lội như cò xếu trong những vùng ngập nước của dòng sông. Ngược lại, Kali mặc dù dưới tay Geberer đã trở nên giống như một bộ xương, lại có vóc dáng hoàn toàn khác. Thân hình chắc nịch và lực lưỡng, hai cánh tay khỏe mạnh, còn hai bàn chân thì lại nhỏ so với chân Mea. Vì nó hoàn toàn không nói được tiếng Ả Rập, còn tiếng Kiswahili, thứ tiếng gần như có thể dùng để nói chuyện với toàn bộ Phi Châu. Thứ tiếng mà Stad đã học được chút ít nhờ những người Zanzibar lao động ở vùng kênh đào, thì nó nói rất kém, nên hẳn là quê nó ở một vùng xa xôi nào đó. Stad quyết định tìm hiểu xem nó thuộc địa phương nào. Kali này, dân tộc của cậu là gì? Em hỏi. Wahima, cậu bé da đen đáp. Dân tộc vĩ đại lắm, đánh nhau với những người Samburut xấu bụng và lấy châu bò của chúng. Làng của cậu ở đâu? Xa, xa lắm, Kali không biết ở đâu. Ở đó có giống như vùng này không? Không, ở đó có con nước lớn và nhiều núi lắm. Các cậu gọi tên con nước ấy là gì? Chúng tôi gọi là con nước đen. Stad nghĩ thầm rằng có thể cậu bé quê ở vùng Albert Nyanja, cho tới nay vẫn nằm trong tay Pasha Emin, nên muốn kiểm tra xem có đúng thế không, bèn hỏi tiếp. Ở vùng đó, có phải có một thủ lĩnh da trắng, người có những cái thuyền nhả khói đen và nhiều quân lính hay không? Không đâu. Người già ở chỗ chúng tôi nói rằng đã trông thấy người da trắng. Nói tới đây, Kali xẻ các ngón tay ra đếm. 1, 2, 3 lần. Đúng thế, có ba người mặc những cái áo dài trắng. Họ đi tìm Nga. Kali không được trông thấy họ vì chưa có trên đời, nhưng cha Kali đã tiếp họ và cho họ nhiều ngà lắm. Cha của cậu là ai? Là vua của người Wahima. Điều này khiến Stat khoái chí, vì như thế cậu có người hầu vốn là một hoàng tử. Cậu có muốn gặp cha không? Kali muốn gặp mẹ. Cậu sẽ làm gì khi gặp người Wahima, và họ sẽ làm gì? Người Wahima sẽ phục xuống lại Kali. Thế thì cậu hãy dẫn chúng tớ tới chỗ họ. Cậu sẽ ở lại với họ và sẽ trị vì kế vị vua cha. Còn chúng tớ sẽ tiếp tục đi thẳng tới biển. Kali không biết đường đi tới chỗ họ và sẽ không ở lại với họ, vì Kali yêu mến ông lớn và con gái của mặt trăng. Stat vui vẻ quay lại nói với cô bạn: Nen, em được phong là con gái của mặt trăng rồi đấy. Xong nhìn thấy cô bé, em lại buồn xỉu đi, vì em chợt nghĩ rằng với khuôn mặt tái nhợt và gần như trong suốt của mình, cô bé gầy gò này quả thực có vẻ là một sinh linh từ mặt trăng xuống hơn là người trần thế. Cậu bé da đen im lặng một lúc rồi nhắc lại: Kali yêu Bwana Kubwa, vì Bwana Kubwa không giết Kali, chỉ giết Gebera, lại cho Kali ăn nhiều nhiều. Và bắt đầu vừa xoa xoa bộ ngực, nó vừa lặp đi lặp lại với vẻ khoái chí lộ rõ trên mặt: Nhiều thịt, nhiều nhiều thịt. Stat còn muốn biết thêm tại sao cậu bé lại trở thành nô lệ của bọn phiến loạn. Nhưng hóa ra, kể từ cái đêm người ta tóm được nó trong cái hố đào dành cho những người mắc bệnh sốt rét, nó đã qua không biết bao nhiêu tay chủ, đến nỗi không thể nào luận ra nổi từ câu chuyện kể của nó xem nó đã phải lang thang qua những nước nào, và người ta đã đưa nó qua những chặng đường nào để tới tận Fasoda. Stat chỉ lưu ý tới những điều nó nói về con nước đen, bởi vì nếu nó gốc người vùng Albert Nyanza, Albert Edward hoặc Victoria Nyanza, những vùng thuộc các quốc gia Uniuro và Uganda, thì chắc hẳn nó phải nghe nói tới Pasha Emin, tới quân đội và các tàu chiến của ông ta. Những chiếc tàu khiến cho người da đen kinh ngạc và sợ hãi. Tanganyika thì quá xa, nên chỉ còn có giả thuyết rằng dân tộc của Kali cư trú ở đâu đó gần hơn. Vì lẽ đó, việc gặp gỡ người Wahima không phải hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Sau mấy giờ đường, mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp, cái nóng giảm đi đáng kể. Bọn trẻ đến được một lòng thung rộng rãi, có nước và hơn chục cây vả dại. Chúng bèn dừng lại cho ngựa nghỉ và lấy thêm dự trữ, vì nơi đây vách đá đã thấp hơn trước. Stat bảo Kali leo lên cao để xem thử chung quanh đây có vết khói nào hay không. Kali thực hiện ngay mệnh lệnh, và trong chớp mắt nó đã leo lên đỉnh vách đá. Sau khi ngắm kỹ tứ phía, nó tuột xuống theo một thân cây leo to tướng và nói rằng không thấy vết khói, nhưng lại thấy có niama, thịt. Dễ đoán ra rằng nó không nói về loài chim pentaka, mà muốn nói tới loài thú nào đó to hơn, vì nó trỏ vào khẩu súng của Stat, rồi lại đặt hai ngón tay lên đầu, ra dấu rằng đấy là súc vật có sừng. Đến lượt Stat trèo lên cao, thận trọng nhô đầu lên khỏi đỉnh vách đá, quan sát khu vực trước mắt. Không có vật gì chắn tầm nhìn xa của em, vì rừng rậm cây cao trước kia đã bị cháy, còn rừng non mọc lên từ mặt đất màu tro xám thì mới chỉ cao được vài phân. Nhìn hút tầm mắt, chỉ thấy có vài cây gỗ lớn mọc thưa thớt với những cái thân ám khói. Dưới bóng một trong những cây như thế, có một đoàn linh dương gnu đang gặm cỏ. Loài linh dương này có thân hình giống như ngựa, còn đầu lại giống trâu. Mặt trời chiếu qua những chiếc lá bao báp, rải những vệt nắng nhảy nhót linh động lên những cái bờm màu nâu của chúng. Có 9 con cả thầy. Khoảng cách không quá 100 bước chân, nhưng vì gió đang thổi từ phía chúng vào khe núi nên chúng vẫn gặm cỏ bình thản, không hề ngờ tới nỗi nguy hiểm ở gần. Muốn cung cấp thịt cho cả đoàn, Stat bắn hạ con vật đứng gần nhất. Con vật ngã lăn ra đất như bị sét đánh. Những con còn lại chạy túa đi. Cùng với chúng là một con trâu rừng đồ sộ mà trước đấy cậu bé không nhận ra, vì nó nằm khuất sau một tảng đá. Không phải vì cần thiết, mà chẳng qua chỉ vì máu thợ săn, nên cậu bé nhân lúc con vật giơ sườn ra liền phóng cho nó một phát đạn. Sau tiếng nổ, con trâu loạng choạng rất dữ, kéo lê thân sau nhưng vẫn chạy tiếp được. Và trước khi Stat kịp thay đạn, nó đã khuất sau những chỗ lồi lõm của địa hình. Trước khi khói kịp tan hết, Kali ngự lên mình con linh dương và dùng lưỡi dao của Geberer phanh bụng nó ra. Muốn nhìn kỹ hơn con vật, Stat tiến lại gần nó. Và em kinh ngạc quá đỗi, vì ngay lúc đó, thằng bé da đen đưa cho em lá gan hãy còn đang bốc hơi nóng hổi của con linh dương trong hai bàn tay đẫm máu. Sao cậu lại đưa cho tớ? Cậu bé hỏi.
Musuri, Musuri.
Tốt, tốt. Bwana Kupwa, ăn ngay đi. Mày ăn thì có. Stat đáp, phẫn nộ vì lời đề nghị ấy. Kali chẳng cần phải đợi nhắc tới lần thứ hai. Ngay lập tức, nó bắt đầu dùng răng rút từng miếng gan tươi, nuốt một cách thèm thuồng. Và khi thấy Stat đang nhìn nó với vẻ kinh tởm, nó liền nhắc đi nhắc lại giữa hai lần nuốt chừng. Em Suri, em Suri. Nó chén như thế hết già nửa lá gan, sau đó bắt tay vào việc xẻ thịt con linh dương. Nó làm việc đó cực kỳ thành thạo và nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, tấm da đã được lọc, các tàng thịt được tách ra khỏi lưng. Khi đó, Stat hơi ngạc nhiên là tại sao con Shaba không có mặt bên cạnh cái công việc này. Liền huýt sáo miệng gọi nó tham gia bữa tiệc trọng thể gồm thân trước của con vật. Song Shaba hoàn toàn không xuất hiện. Ngược lại, Kali đang cúi mình trên con linh dương lại ngẩng đầu lên nói. Con chó lớn chạy theo con trâu rồi. Cậu trông thấy à? Stat hỏi. Kali trông thấy. Nói rồi, nó đặt tảng thịt thằn của con linh dương lên đầu, hai đùi mang trên hai tay bước về khe núi. Stat còn huýt sáo thêm vài lần nữa và chờ con chó, song thấy rằng làm chuyện đó chỉ vô ích. Em cũng trở về theo sau thằng bé. Trong khe, Mea đang bận chặt cây gai làm hàng rào, còn Nen đang dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình vặt lông con chim pentaka cuối cùng. Anh huýt gió gọi Saba đấy à? Nó chạy theo các anh à? Nó đuổi theo con trâu rừng mà anh bắn chúng, và anh đang rất lo đây. Stat đáp, đó là một loài vật rất hăng máu và khỏe đến nỗi sư tử cũng không dám tấn công. Sẽ không lành đối với Saba nếu nó đánh nhau với một đối thủ như thế. Nghe thấy thế, Nen vô cùng lo lắng. Cô bé nói rằng sẽ không đi ngủ chừng nào Shaba chưa quay về. Nhìn thấy nỗi lo phiền của cô bé, Stat đâm ra tự trách mình đã không biết giấu nỗi nguy hiểm đó và cố tìm cách an ủi Nen. Lẽ ra anh đã mang súng đi theo nó, em nói, nhưng chắc là cả hai đã đi rất xa, đêm lại sắp đến, sẽ không trông rõ vết đâu. Con trâu đã bị trọng thương, anh tin rằng nó sẽ gục thôi. Mà ít nhất nó cũng bị yếu đi nhiều vì mất máu. Nếu nó có lao vào Shaba thì Shaba cũng còn kịp bỏ chạy. Phải, có thể phải đến đêm nó mới quay trở về, nhưng thể nào nó cũng sẽ quay về. Nói thế, song em không hoàn toàn tin vào những điều mình nói, vì em nhớ lại những điều đã đọc được về sự hăng máu vô cùng của giống trâu rừng châu Phi. Ngay cả khi đã bị thương rồi, con vật vẫn có thể chạy đường vòng, quay trở lại phục cạnh đường thợ săn đi, rồi bất ngờ tấn công, chọc sừng vào người anh ta và tung bổng lên không. Với Shaba cũng dễ dàng xảy ra chuyện như thế, chưa nói tới những mối nguy hiểm khác đang đe dọa con chó trên đường trở về trong đêm tối. Chỉ một lát sau, màn đêm buông xuống. Kali và Mea làm hàng rào, đốt lên một đống lửa và lo bữa tối. Shaba vẫn chưa thấy về. Nen mỗi lúc một thêm buồn phiền và sau cùng bật khóc. Stat phải bắt buộc cô bé đi nằm và hứa sẽ thức chờ Shaba. Rồi khi trời rạng sáng sẽ thân trinh đi tìm con chó dẫn về. Nen đành đi vào lều, nhưng chốc chốc lại ló đầu ra khỏi cửa lều hỏi xem con chó đã về chưa. Mãi đến quá nửa đêm, khi Mea bước ra thay cho Kali canh lửa, cô bé mới thiếp đi. Tại sao con gái của mặt trăng lại khóc? Kali hỏi Stat khi cả hai ngả lưng xuống tấm vải phủ mông ngựa. Kali không muốn thế. Cô bé thương Shaba, con chó chắc là đã bị trâu giết rồi. Cũng có thể chưa bị giết chết đâu, cậu bé da đen nói. Rồi cả hai im lặng và Stat ngủ thiếp đi, rất say. Song em thức dậy ngay khi trời hãy còn tối vì cái lạnh bắt đầu hành hạ. Lửa đã lụi, Mea, người có nhiệm vụ canh giữ lửa, đã ngủ quên và một lúc nào đó đã không tiếp thêm cành khô vào đống lửa nữa. Tấm đệm nơi Kali nằm trống rỗng. Stat tự mình tiếp thêm củi rồi lay cô gái da đen và hỏi, Kali đâu rồi? Cô bé nhìn em một lúc lâu chưa tỉnh hẳn, sau mới bảo, Kali lấy kiếm của Geberer đi ra ngoài hàng rào. Em nghĩ là nó muốn chặt thêm củi, nhưng sau đó nó không quay về. Nó đi đã lâu chưa?
Lâu rồi.
Stat chờ một lát nhưng vẫn không thấy cậu bé da đen đâu. Em vô tình tự hỏi thầm, nó trốn rồi chăng? Và trái tim em thắt lại bởi cảm giác khó chịu, cảm giác mà sự vô ơn của con người thường gây ra. Chính em đã bênh vực và bảo vệ Kali khi suốt ngày tên Geberer hành hạ thằng bé. Rồi sau đó cũng chính em đã cứu thằng bé thoát chết. Bao giờ Nen cũng tốt bụng đối với Kali và thường khóc thương cho sự bất hạnh của nó. Cả hai đối xử với thằng bé thật hết lòng, ấy thế mà nó lại bỏ trốn. Chính nó đã nói rằng nó không biết làng mạc của người Wahima nằm về phương nào, rằng nó không biết đường đi tới đó, thế mà nó vẫn bỏ trốn. Stat chợt nhớ lại câu chuyện đọc hồi còn ở Poseidon về các cuộc hành trình ở Phi Châu, cũng như chuyện kể của các lữ khách về sự ngu ngốc của người da đen. Những kẻ ném cả hàng hóa và bỏ chạy ngay trong những trường hợp sự chạy trốn mang tới cho họ cái chết cầm chắc. Dĩ nhiên, chỉ với một thanh gươm su đăng của tên Geberer là thứ vũ khí duy nhất trong tay, Kali sẽ phải chết đói hoặc trở thành một miếng mồi cho các loài dã thú nếu như không rơi lại vào tay bọn phiến loạn. Ôi, thằng vô ơn và ngốc nghếch! Stat bắt đầu suy nghĩ xem cuộc hành trình thiếu Kali sẽ khó khăn vất vả hơn bao nhiêu, còn công việc thì lại nặng nhọc hơn bao nhiêu. Cho ngựa uống nước và thả đi ăn buổi tối, căng lều dựng hàng rào, cảnh giới khi đi đường để lương ăn và đồ đạc không bị rơi mất, lột da và xẻ thịt thú săn. Tất cả những công việc ấy, thiếu chàng thiếu niên da đen sẽ trút lên vai em. Và tự trong thâm tâm, em phải tự nhận rằng em không có khái niệm gì về một số công việc, thí dụ như việc xẻ thịt thú. Hà, biết làm thế nào được? Em tự nhủ, phải làm thôi. Lúc đó, mặt trời đã nhô lên từ sau đường chân trời và ngày bắt đầu ngay trong chớp mắt, như vẫn thường thấy ở vùng nhiệt đới. Một lúc sau, nước rửa mà Mea đã chuẩn bị ban đêm cho cô chủ bắt đầu reo lóc bóc dưới mái lều, báo hiệu Nen đã dậy và đang mặc quần áo. Lát sau, cô bé bước ra, đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng hãy còn đang cầm lược trên tay và đầu tóc hãy còn bù xù.
Shaba đâu?
Cô bé hỏi. Nó vẫn chưa về. Đôi môi của cô bé bắt đầu run. Có thể nó sẽ về, Stat nói. Em có nhớ là hồi qua sa mạc, đôi khi nó bỏ đi những 2 ngày liền, nhưng sau đó
bao giờ cũng theo kịp chúng ta chứ?
Anh bảo là anh sẽ đi tìm nó cơ mà.
Anh không thể.
Vì sao, anh Stat?
Vì anh không thể để em một mình với Mea ở lại trong khe núi.
Còn Kali?
Không có Kali. Và em nín lặng, không biết có nên nói cho cô bé biết toàn bộ sự thật hay không. Song vì chuyện đó không thể giấu được, nên em nghĩ rằng tốt hơn hết là nói ngay lập tức.
Kali lấy thanh kiếm của Geberer,
em nói, và bỏ đi mất từ hồi đêm, không hiểu đi đâu. Ai biết được là nó có trốn đi hay không. Người da đen thường làm vậy đấy, nhiều khi để đánh đổi lấy cái chết. Anh tiếc cho nó, nhưng rất có thể là nó sẽ hiểu ra rằng nó làm chuyện ngốc nghếch và...
Lời của cậu bé bị gián đoạn bởi tiếng sủa đầy mừng rỡ của Shaba. Tiếng sủa tràn ngập trong khe núi. Nen vứt ngay cái lược xuống đất, chạy ra đón. Nhưng gai góc của hàng rào đã giữ cô bé lại.
Stat vội vội vàng vàng dỡ tung hàng rào. Nhưng trước khi cậu kịp mở thông hẳn thì trước mặt cậu đã hiện ra trước tiên là Shaba, rồi sau đó là Kali, lòng lanh, ướt đẫm xương như vừa trải qua một trận mưa to vậy. Một niềm vui sướng tràn ngập trong lòng hai trẻ. Và khi Kali mệt không kịp thở vào được bên trong hàng rào, thì Nen đã giang hai vòng tay trắng muốt của mình ôm vòng lấy cái cổ màu đen và dùng hết sức siết chặt lấy nó. Còn Kali thì nói,
Kali không muốn thấy cô bé khóc, nên Kali đã đi tìm được con chó.
Kali tốt quá.
Stat vừa đáp vừa vỗ vỗ vào vai thằng bé. Thế cậu không sợ gặp sư tử hay báo ban đêm hay sao?
Kali sợ, nhưng Kali cứ đi,
cậu bé đáp lại. Những lời này khiến cho trái tim bọn trẻ yêu mến nó hơn nữa. Theo lời yêu cầu của Nen, Stat lấy trong bị ra một chuỗi hạt cườm bằng thủy tinh mà ông lão Hy Lạp Kaliopuli đã cung cấp cho bọn trẻ khi rời Omdurman, và dùng nó trang điểm cho cái cổ của Kali. Còn cậu bé da đen sung sướng vì món quà tặng, rất tự hào nhìn Mea và nói,
Mea không có chuỗi hạt cườm, còn Kali có, vì Kali là đại thế giới.
Như thế là sự quên mình của cậu bé da đen đã nhận được tặng thưởng. Còn Shaba thì lại bị mắng một trận nên thân. Trong đó, lần thứ hai kể từ khi phục vụ cô chủ Nen, nó được biết rằng nó là một con chó rất xấu xí. Và nếu như lần sau nó còn làm một chuyện tương tự thế này, thì nó sẽ bị buộc dây dắt đi như một chú chó con. Vừa nghe những lời mắng mỏ đó, nó vừa ngoe nguẩy đuôi, khiến người ta có thể hiểu theo cách nào cũng được. Tuy nhiên, Nen vẫn khẳng định rằng qua mắt nó có thể thấy rõ là nó xấu hổ, và rõ ràng là nó đã đỏ mặt. Có điều không thấy được vì người nó phủ đầy lông đó thôi. Sau đó là bữa ăn sáng, gồm có những quả vả dại ngon tuyệt và thịt linh dương. Trong bữa ăn sáng, Kali thuật lại chuyện phiêu lưu của mình.
Stat thì dịch câu chuyện từ tiếng Kitwahiti mà Nen không hiểu sang tiếng Anh. Hóa ra con trâu còn chạy rất xa. Kali khó tìm thấy vết vì đêm qua không trăng. May thay, hai hôm trước trời đổ mưa và mặt đất không rắn lắm, nên dấu chân của con vật bị thương in hẳn trong đất. Kali tìm theo dấu chân bằng cách lần mò bằng ngón chân của mình và đi mãi rất lâu. Mãi sau, con trâu ngã xuống, và hẳn là nó ngã xuống chết ngay vì không hề có dấu vết gì nói lên có trận đấu giữa nó với Shaba. Khi Kali tìm thấy cả hai, Shaba đã sơi hết một phần chân trước của con trâu. Và mặc dù không thể ăn thêm được nữa, nó vẫn không cho phép hai con linh cầu và mấy con lang núi tiến lại gần miếng mồi. Bọn này đành đứng chầu rìa chung quanh, chờ cho con thú ăn thịt khỏe hơn này kết thúc bữa tiệc và bỏ đi. Cậu bé than phiền rằng con chó gầm gừ với cả nó nữa, nhưng nó dạ rằng ông lớn và cô bé sẽ giận, và nắm lấy cổ dề kéo con chó rời khỏi con trâu về tới khe núi mới bỏ tay ra. Câu chuyện về chuyến phiêu lưu ban đêm của Kali kết thúc tại đó. Cả bọn vui vẻ lên ngựa tiếp tục lên đường. Chỉ riêng cô Mea chân dài, mặc dù lặng lẽ và nhẫn nhục, vẫn ghen tị ngắm nghía chuỗi vòng cổ của chàng da đen trẻ tuổi và buồn bã nghĩ thầm. Cả hai người là đại thế giới, còn mình chỉ có một cái vòng bằng đồng đeo ở mỗi một chân thôi.
VTC Now.